cho nên nhiều người không hiểu là vô châu là nên tu sĩ nông cạn phật ngộ đặc biệt không phải vậy. Nên châu là mình thấy ông trời ông phật ở thế gian này là chỉ chấp nhận để học nhẫn và tiến hóa, thì chúng ta không chấp nhận và chúng ta không chịu học nhẫn để tiến hóa thì chúng ta tự tới trời phật thế nào? Thế thì mình xa cách trời phật cái đâu là trời phật. Nếu chúng ta có dũng khí đi tới thì chúng ta không cần xa cách trời phật. Sống với trời phật, trời phật hành hữu trong tâm của chúng ta thì chúng ta không có bị gạt nữa, không có bị sự yếu hèn nữa, nó xô đuổi tâm tư của chúng ta. Rốt cuộc là chỉ có cái tu thôi, muốn làm gì làm cũng phải tu mới giải quyết được. À, muốn nói là tôi gửi quà cho cha mẹ ấm no, nhưng mà hỏi cho cha mẹ chết thì lấy gì ấm no? Phải có cái tâm, thấy không? Tôi gửi quà tôi này kia kia nào, nhưng mà tôi không có tâm, quà nó không có giá trị.
Dạ thưa thầy, lâu nay tôi ngồi thiền thì mới cách nay từng lỗi 3 tuần thì lúc nào trên đầu tôi cũng rần mãi. Có khi ở đây có khi ngang bằng tan, tôi tự điều khiển nữa lên đầu. Cứ bây giờ như vậy mà cả 2 tuần nay,
cứ tập trung vậy là sao? Cứ tập trung, đó là nó được phóng lên, cái đó là chủ đánh, nhưng mà cái đó nó còn trượt, cho mình thấy rằng khi mà một thời gian mà nó thanh nhẹ rồi á, hòa cảm bên trên và được học sự sáng suốt cái kiết giới ở bên trên rồi thì nó nhẹ nhàng để lại. Nhưng bây giờ nó rút rằng nên, cái đó quý lắm. Cứ ngồi thiền đi, bớt ăn chút. Thấy không? Không nên ăn nhiều thì nó lên, nó trượt, nó nặng nhiều hơn. Thấy chưa? Mà bớt ăn nó nhẹ, mà ăn chay, thịt nhẹ. Ha? Ăn cái gì nhẹ thôi, đừng ăn mặn, mà để ngồi thiền. Để chi? Để tiến trở về cái thực phẩm của bậc trời. Ăn thanh điển thay vì ăn vật chất. Thì cái bao tử ăn ít nó teo một chút, nhưng mà cái phần ở trên kia nó sáng suốt kia lắm. Rồi một thời gian sau nó lại ăn cho lần lại. Và vừa đi lên cái điển mà suốt đi lên trên đó là lưu ly quang Phật đang xem cái cơ thể điển hình của mình cần chỉ cái gì thì nó sẽ như là ăn chán đời, chẳng hạn chán món ăn, chán chuyện này, chuyện kia chừng nọ, lúc cuộc rồi nó sẽ thay đổi. Và nó đổi thanh nhẹ và tư số này kia trên nó thay đổi. Nó tạo một hình thù khác.
Cho nên mỗi người được kẹt cái thằng thanh thực tu để mình tâm chính. Biết mình là sâu, biết mình là ngu vụ. Biết nhà mình dơ, mình dơ không. Còn không biết mình dơ, mà mình dơ không. Thế dơ ở đâu? Dơ nó tụ ở tâm chính, nó bám cái thanh điểm cho mình. Cho nên mình phải vun bồi cái thanh điểm cao bằng khí, bằng ý, rồi mình đưa ra hết trời. Thôi nó báo nó không có làm thức đời, hình thức đời ngoài được, hình thức buộc tư ở bên trong. Khi mà mình đang chơi chưa để thanh lạc. Một chuyện mình muốn nói ra mà mình chưa sáng suốt đâu. Không gọi nó. Để cho sự sáng suốt, sự tự động nó nói, mà anh chưa không muốn nói. Mà nói ra ai cũng là sáng suốt. Mà chúng mình vẫn không biết ở lại. Thì mình thả lỏng, tôi nói câu đơn giản như lấy danh từ cho nó dễ hiểu, thả lỏng để cho nó nói. Khi mình thả lỏng để cho nó nói là mình không có ý. Và mình nghe cái âm thanh đó cấu tạo của trời đất chuyển qua bởi vì để mình học chứ. Chứ không nghĩ đâu chưa học. Rồi có gì đâu mới làm. Mình cứ thả lỏng. Tự nhiên nó muốn nói gì thì làm sao mình đi học. Tôi là ngài Phật, bây giờ mình ăn như vậy, con nói nãy là thế nào. Mức cách của chúng ta ngồi ở đây thôi.
Mình học đi.
Con đâu phải cái người nói ra mà giỏi đâu, người nói giờ ra là người đó đang học. Tôi cao cách mấy người đó, nhưng mà học ông Tám đang học. Chúng ta đang học. Thì chưa hả? Thấy tôi, chúng ta đang cao cách thì công bằng mà. Thì bây giờ chúng ta phải thực hiện công bằng chứ còn đợi ai thực hiện thì công bằng cho chúng ta. Còn đợi ông Tám làm độc tài đệ đầu thì mình có được gì đâu. Không có, chỉ được công bằng. Tôi đang khao khát sự công bằng, tôi đang thấy thực hiện công bằng, nó quá công bằng. Thế không? Tự nhiên,
đâu có thể mà ôn thắng, tao cũng ôn thắng, người cũng ôn thắng, người ai cũng ôn thắng.
À, lấy ôn thắng đo ôn thắng, rồi ôn thắng mới được thiếu chứ. Rồi nó có ý lại ông Tám, rồi bắt ông Tám kéo chứ, rồi nó làm ông Tám ngược lại, nó bắt ông Tám làm tàu cho nó. Đó là mang tội. Thấy chưa? Mình là ông Tám, mình là Phật, mình là cha. Cha đã nói rồi. Mà tất cả những vị tu cao đều nói hết. Cho không phải là mình thôi.
Thường là mình thường lâu một thời gian rồi, nó thiền ngồi nó lại bớt. Thế mình thường lâu là mình còn ôm cái thể xác, luyện được cái thể xác nó nhẹ rồi, thì nó dùng cái phần nó tên này thiền. Có phần luyện rồi thì cái thiền ngồi nó lại bớt. Mà cái ưu tiên nó hướng về đạo gì? Nó hướng về đạo là nó đã làm được gì hơn. Hồi mình ngồi 3 tiếng đồng hồ, cái ưu tiên mình hướng về đạo không có. Tôi ngồi lâu hay hơn mình kia vậy thôi, nhưng không có ý chí về đạo. Bây giờ mình có ý chí về đạo rồi. Thế nó mạnh hơn hồi kia rồi. Bây giờ 1 tiếng đồng hồ bằng 5 giờ đồng hồ chứ. Sau này 1 tiếng mắt bằng người ta truyền cả ngày. Nhớ mắt của tôi bằng người ta truyền cả ngày cả đêm. Tôi học hỏi không gì. Thì đấy chứ tôi học hỏi. Để chi giác cái chương trình chiến hóa mà thôi. Mà bây giờ mình nhớ mắt là mình chi giác rồi. Thấy rồi. Thì ta đâu có phải cần thiết gì cái vô vấn đề thiền đâu. Không cần thiết cái gì chứ. Cho nên sau này chỉ vô ngồi thiền. Nam mô là sao? Ai gì là pháp luân. Đà Phật là thiền này. Nó có cái tật tự bên trên này. Nhưng mà thấy khác mình tập cái quyết định phải thật. Phải nói được chứ. Cái tự nhiên cái đó là nói về cái thật 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 như thế mới làm vậy. Những người mới tu học vậy mà hư, nên tu theo tình độ mà nó cái đi tới vô hình vô tướng đó, nó là Phật. Được chưa? Thì mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, sau này nó đi tới vô hình vô tướng, không còn hình thức nữa. Cho nên xuất hồn nó có một giai đoạn nào, rồi tới một giai đoạn nào nó tu lắng nó không được. Mà muốn có hình thì có hình, mà không có hình thì không được. Cho nên người ta không có thể chuyên nghiệp cái phản ứng được. Mà nếu mình hướng về Thượng Đế, không có chuyên nghiệp. Chứ chưa ta đều mạnh. Ý chí của Thượng Đế vô cùng. Ý chí của Phật thì không ai chuyên nghiệp. Hai ta hợp lại. Và hai bánh xe đi. Mạnh hơn. Thành ra trong không hình nhưng mà có. Họ muốn hiểu sao. Còn hồi trước mình có hình, người ta biết hình đó là thành cái gì. Nhưng mà bây giờ người ta kính dữ nào thì người ta thấy gì xuất hiện ra gì đó. Các bạn có khó khăn. Cho nên vô vi sao này đổ tất cả con nhau. Nhưng từ đó. Nhìn cái chỗ đó thì là ẩn ứng từ bên trên trình độ cao lên trên mặt này. Một người ta. Thì có sự khác không? Còn cái trình độ thấp không hiểu nhau. Mình sẽ dắt từ từ. Có nhiều người nói, à, xuất hợp nó đi. Nó mất cái trình độ đó. Được lên tới trên rồi. Nó đi tới hướng qua vô cùng rồi. Thì anh muốn xài hình nào nó còn nữa. Mà hình đối với nó không hư. Nhưng mà hư không đợi đại định thì cần thiết.
Kính bạch thầy. Kính thưa quý vị. Tôi nhớ cái đây vào khoảng 2 năm. Và trước đó 2 năm tôi vào Pháp. 2 năm trước tôi vào Pháp, tôi thường về một điểm bị thiêng. Nhưng sau đó, toán nguyện phùng liêm, anh đến một điểm bị thiêng. Anh Quốc, là người cứu thích tôi đầu tiên. Anh nói với phùng liêm có một phương pháp, thở rất hay. Thở có thể đúng theo ý anh thì có thể muốn đi châu tháng ngày. Lòng tham của người muốn tìm đi, muốn đạt đến con đường của giải thoát. Tôi liền nhận lời và ý chạy ra. Khi đến, anh em được trình bày tất cả các lớp thở và nhịp tất cả các lớp cờ khác hẳn với tổ sư, cũng giống như sự truyền pháp của thầy. Nhưng qua lời của anh Quốc, tôi nhận lời tập hợp ý như anh vậy. Kính thưa quý vị, em đặt thầy. Điều này làm cho tôi dè dặt nhất. Mà sao này, một đôi lần anh Nguyễn Phương Yên qua đến Mỹ. Xin kính thưa quý vị, tôi dở lòng, tôi chân mặt. Hơi thở có đôi khi tùy theo cái cơ thể của mọi người nữa. Có lẽ cơ thể của tôi nó không phù hợp với hơi thở của anh Quốc hoặc là của anh Nguyễn Phương Yên. Xin lỗi quý vị, cũng như con, xin lỗi thầy. Trong những lúc cố gắng thở như Yên Quốc thì suốt một tuần đó, xin lỗi quý vị, tôi bị phóng dục. Tin ra suốt một tuần, sắc thái của tôi không còn như khi tôi thường trực đến trong việc thực hiện nữa. Sau đó, tôi sẽ trở lại thở như sách của Ngài Đạo Hầu như ý của thầy. Tức là thở theo cái hơi thở mình có, không cố gắng thay hóa.
Thở là một diệu pháp, nhưng mà thở theo cái chiều hướng phải ý thức rõ cái khí điện của cả không vũ trụ, nó phải đi một cách nhẹ nhàng, không có làm mạnh được. Nếu làm mạnh tống nó ra, cái đó kêu một đánh võ thể thao, cho nên nó tạo dục. Mình làm một cái diệu pháp đầy rúng đầy tu năng bộ đạo, nó đi cái sai bộ, cái châu, cái chu lục nó chạy như vậy đó, thì mình trân trờ cái điểm cô tự mẫu chạy, cũng không làm pháp luân gì, cứ vớt phần hồn. Mình đi theo cái chiều hướng đó, mình lên được nhẹ, không cần phải làm nhiều mạnh. Nhẹ chừng nào mà lâu chừng nào tức là mạnh. Mà làm ao ao mạnh á, lại làm nhẹ từ từ mà lâu nó đi chậm, nó đi theo cái chiều hướng hai khả năng phát triển của chính nó, lúc đó nó mới sang được. Chứ mà làm nặng không sang đâu, làm mạnh là được học võ, học nội công. Nếu muốn học võ nội công, mình hít vô nín rồi đếm 1 tới 12, nuốt một cái, đó là gì, nội công. Mà mỗi ngày mỗi làm, mỗi ngày mỗi làm thì cái hơi nó chạy tiêu trong cái bắp thịt. Cái đó thuộc về nội công. Còn cái này thì khác. Cái này là pháp luân thường chuyển, là cũng như cái điện năng của vũ trụ nó chạy liên 24/24 đều chạy như vậy. Phải nhẹ, chứ không có mạnh được. Mạnh nó không có điều. Mạnh có lúc có, lúc không, lúc được, lúc không. Làm dịu thì khi nó được rồi, nó sẽ điều luôn.
Tuổi trẻ tu lục lý lắm. Tu mà phải ý thức rõ ràng để tu. Chứ đừng nghe mê tín dị đoan mà tu là tự hại mình mà thôi. Phải ý thức nghiên cứu rõ ràng, thực hành đi tới. Tự mình kiểm chứng về phần tâm linh, phần thanh tịnh và phần động loạn mình cũng phải hiểu. Thập thiện thập ác dĩ hòa bình mới biết được đạo. Còn biết thiện không, không biết đạo đâu. Biết được cái chuyện ác. Chứ ông Thích Ca, ông ra ngoài thành, ông thấy người ta ác. Ta lấy xác người đi cúng lễ rồi này. Ác. Ông hiểu được cái ác. Không kết quả gì. Rồi cái thiện cũng không đi đến đâu. Ông mới lấy cái trung đạo phát triển, ông mới được nhập Niết Bàn. Cho nên ông tu tới đến nỗi bộ đầu phát hào quang. Bây giờ chúng ta niệm Phật ngay trung tâm bộ đạo là không có sai được, lạc lối. Trung tâm điển quang, cái đó là chánh. Niệm Phật không phải là lấy cái tâm phàm niệm Phật, lấy cái trung tâm điển quang, hội tụ sáng suốt. Cái đó nó mới không bị mê lầm. Và giải quyết được nhiều chuyện của nhiều kiếp của chính mình. Cứ làm tới sẽ thấy kết quả. Nhiều người không biết nên tôi tu để nhờ Phật độ. Ông Phật ông thoát rồi, ông đâu có độ mình. Nói cái chuyện của ông là ông lo giải quyết là đủ, biết bao nhiêu kiếp cho xong. Bây giờ mình có lo giải quyết chuyện của mình, đi theo kiếp chân của ông là tốt. Đợi ông Phật tới độ mình là trễ rồi, không có được. Không để dấu tích, mình cứ nắm dấu tích đó mình đi, đi tới, thì mình có ngày gặp ông. Có nơi có chốn, người ta mới tin ông Phật. Mà tin ông Phật không chịu hành, làm sao tới nơi chốn đó. Nhẹ thì làm trời, nặng làm đất, chứng minh rất rõ ràng. Thì luồng điển của chúng ta niệm Phật thét, rồi trung thiên bộ đầu nó rút, đó là phần nhẹ. Nó mới có thể về trời. Còn cứ ôm cái tâm phàm này mà tranh chấp, chừng nào mới về trời được. Chỉ phi nó qua nó lại, nó hơn thua người này người nọ. Suốt kiếp không có được đi đâu hết. Chỉ lờ cái sự nói dốc và hại mình thôi. Không tin.
Tu để khôi phục lại sự quân bình. Tu để làm đại sự. Khi mà các bạn ở trong mảnh đất này mà các bạn hướng thượng cho càn khôn vũ trụ, thì cái khu vực này cây cỏ tươi đẹp, sự an ninh nó có. Mà nếu các bạn kêu bằng thù ghét lẫn nhau, thì bước vô cái khu vực này là đi ta đi ngang nhà các bạn, người ta sợ rồi. Chúng ta thử, ở xứ Úc chúng ta đi chơi dễ dãi, có gì hết. Mà về Việt Nam các bạn đi đường Đồng Thánh không, đường lớn đó, mà các bạn thấy cũng bại tha mà. Tại sao mọi người buồn, phiền, lo âu, chấn động, trượt khí, tỏa đầy thành phố? Còn đằng này không có. Các bạn đi bây giờ thử, đi qua bên bên Pháp, đi tới Berlin, các bạn đi thử, đi con đường Đông Đức, rồi các bạn qua Tây Đức. Các bạn qua cái Đông Đức không nè, các bạn dồn cây trên rừng cũng buồn. Mà các bạn tới cây đất rồi, cái cây nào cũng vui, thử đi. Để tìm cái chấn động lực, tại sao nó buồn, thì tất cả nhân dân nó buồn. Rồi sau này các bạn tu thanh tịnh rồi, có bước ngay trong cái gia can đó, sẽ có đại họa, thì các bạn dòm thấy rồi. Cây cỏ trước nó cũng buồn. Cái phong cảnh của gia can nó cũng ô trượt. Nó không có quang đãng. Các bạn hồi nào được không học thầy tướng, cứ thiền đi. Các bạn tới thấy cái căn nhà nó sẽ có đại nạn. Vì căn nhà đó nó có sự tranh chấp ô trượt lẫn nhau. Không biết thiêu, huynh đệ không hòa cảm. Gây tà khí làm cho căn nhà bất ổn. Chút xíu là thấy. Cho nên con người quan trọng liên hệ với ba giới. Thiên địa nhân liên hệ ba tám giới. Mà nếu chúng ta tu thanh tịnh, thì cái khu vực nó tốt. Các bạn thanh tịnh chừng nào thì khu vực nó được hưởng chừng này. Các bạn tỏa thâm khí tốt lành. Cái cây mà biết vung bô, vung bón nó tỏa ra cái thanh khí hữu ích cho làng xóm. Mà mình không biết vung xới nó thì nó tỏa ra cái trượt khí không. Mà con người chúng ta ăn chay, lo tu, thanh nhẹ, dù cho ăn mặn nó biết làm pháp luân thường chuyển, lập hàng ngày hàng giờ, thì cái thanh khí nó tốt. Do mặt mày chúng ta cũng khác rồi. Mặt mày các bạn nhẹ thì cái thanh khí nó tỏa ra rồi. Thì xung quanh được nhờ, thì các bạn thử trồng một hai cây ở trong nhà đi. À, để gần cái chỗ các bạn thiền đó. Cứ mỗi đêm bắt đầu thiền rồi bắt. Các bạn kể nó như người bạn, rồi săn sóc nó, vuốt ve nó, quá thứ, nó tươi đẹp. Mà đối một nhà khác người ta cũng trồng cây mà không đẹp, vì người ta chỉ lo ra, không biết sống trong cộng đồng nhân sinh. Cho nên nhiều việc hay lắm. Chơi trong gia đình mình, cây cối hoa quả, nó cũng làm cho mình vui, nó biết trò chuyện với các bạn. Nhưng mà các bạn thiếu thanh định không nói chuyện với nó được thôi. Nó cũng là một kiếp luân hồi trong sự cầu tiến của nó.
cho tôi có ấm no, cho tôi có điều kiện để tu. Hiện tại những người đau khổ kêu họ tu, nói tôi đang khổ quá mà ông kêu tôi tu, làm sao tôi tu. Mà ông thấy đó là điều kiện cho nó tu. Mà những người đang ăn no, có nhà tốt ở, là cũng được điều kiện đầy đủ, mà kêu nó tu, nó mới không. Chừng nào tôi hết tiền tôi mới tu. Điều kiện ông trời cho nó đầy đủ nhưng mà nó không tu. Cho nên chúng ta mới thấy rõ chúng ta là con người không bao giờ đứng đắn. Phản bội cái Thượng Đế, phản bội cái cha mẹ, phản bội cái tình yêu vô cùng sống động của cả càn khôn vũ trụ. Tội nặng tày trời nên ăn năn để tu. Tu phải biết cái kỹ thuật làm sao trở về với chính mình trước hết. Nếu các bạn không trở về với chính bạn mà các bạn cứ đâm đâm đi kiếm Thượng Đế thì mất bạn mà mất Thượng Đế luôn. Đi kiếm ông Phật các bạn cũng mất ông Phật mà mất bạn luôn. Trở về với chính bạn, Thượng Đế ở trong bạn, Bồ Tát ở trong bạn, hàng ngày, hàng giờ, hàng phút đem vào tâm các bạn để hướng độ cho các bạn có cơ hội ấm no để tu tiến. Mà các bạn không biết sử dụng cái đó, các bạn không ôm cái tình yêu vô bờ bến đó mà sống. Ngược lại các bạn, tôi đi lên núi tôi mới tu được, tôi xuống biển tôi mới tu được, tôi ra chợ tôi mới tu được. Tại sao bạn có tâm mà không tu? Ra chợ cũng ôm cái tâm mà luyện, xuống biển cũng ôm cái tâm mà luyện, đi lên trời cũng ôm cái tâm mà luyện, lên núi cũng ôm cái tâm mà luyện, thấy rõ chưa? Thì chúng ta khó tâm, chúng ta làm sao ngự ở đó mà. Bởi vì chỗ đó là chỗ trắc trở, trong nháy mắt đưa ta xuống địa ngục, trong nháy mắt có thể đưa chúng ta lên thiên đàng.
Đi tu cao, ở đây thiên hạ thấy cao lắm. Nhiều người theo, nhiều người học, nhiều người phục tùng chúng nể là một vị thầy, một vị sư. Nói xuất hồn, dẫn người này đi đây đi kia đi đủ thứ hết. Nhưng mà rốt cuộc không có đi đâu hết. Nha, tôi cũng đã gặp những vị đó. Tôi mới muốn nói để có bằng cớ. Và cái bằng cớ đó ở đâu tìm ra? Thì tất cả thế giới chỉ vì cái dòng sọt của cái bộ đạo sọt. Bây giờ ông chuyển điểm cho tôi coi cô thử thế này. Ông chuyển điểm được là ông đi. Ông chuyển điểm ông được là ông về ông tu lại. Còn nếu ông đi đây đi đó là ông phải lấy ông trong suốt cuộc này khổ. Nhiều người sâu rồi nghe những cái âm thanh ở bên kia rồi nói Phật bà này kia cái nọ xuống khổ độ. Ông chứng. Chúng tôi phải làm việc này, việc kia, việc nọ. Cái đó là sai. Cái vô vi này không có lãnh cái chuyện đó. Mình phải đi tới trong cánh. Còn chưa kia nữa, cái kia đã cho lệnh tôi làm việc này, việc kia, việc nọ là sai rồi. Không được. Cái này mình đi tới để mình coi thử cái sáng suốt của Phật là thế nào. Mình được cái ảnh hưởng tốt, mình còn tốt hơn nữa. Mình sẽ tự tiến lên, vươn tiếp. Phật là muốn, Phật là không muốn nhớ mình thôi. Nên mình không biết chắc chắn nơi trú ngụ của Phật là ở đâu mà mình dám nói rằng Phật là hạ lệnh cho tôi làm điều đó, cái đó là sai.
Cho nên những người tu phải cần bây giờ là cần người tu thôi. Tu để trở lại quân bình, đạo đức, gia can yên ổn. Biết cách xử sự, đối đãi giữa tình người và tình người đó. Không có lừa gạt lẫn nhau nữa. Vì chúng ta đâu có thiếu gì mà phải đi lừa gạt. Chúng ta là một khối tình thương và đạo đức hiện diện tại mặt đất. Chuyện gì phải đi gạt của người ta làm gì? Sao? Mình tin nơi trời Phật, mình tin nơi khả năng sẵn có của mình mới tận độ chúng sanh. Làm việc đâu đó có trật tự mới ảnh hưởng người ta. Mình ở trong tranh chấp suy luận sai là mình hại người ta chứ đâu có cứu người ta được. Thấy không? À, cho nên cái tu là cái quan trọng trong cái thời điểm này. Tu nhiều đi, không có lỗ vốn. Chắc chắn là lợi. Mà nhiều người không biết. Nó cũng như tôi nói cái câu nói này, cũng như hồi tôi nói với Xuân Hồng ở Manila, tôi nói tu đi, chỉ tu đi không có lộ vô, mà nó đâu có biết tu. Cái sách đi đây đi đó làm cả ngày tới sớm mơ đi tới chiều tôi hỏi kiếm được nhiêu, không có xu nào. Mà cũng đi, vậy ta một sớm mơ tới chiều ta ngồi ta thiền, ta lời được sức khỏe không? Lúc đó anh đâu có chịu. Nó thôi tôi, con mà học như thầy học cũng được, thơ làm câu làm nó. Tôi nói mày tu rồi sau này làm thơ được. Nó có trật tự thì nó làm. Nhưng mà hồi đó nó không muốn thế nào làm được một câu, bởi đi cả ngày mà. Hoàn cảnh xoay chuyển đi cả ngày, không chịu ngồi thiền. Sau này tôi đối đế rồi đó, mới chịu học tu, mới chập học thiền. Từ ngày tôi đi rồi, tôi rau phi đi rồi, anh mới thấm thía, trời ơi, sao bây giờ tôi nhớ ông, bây giờ tôi bắt buộc phải tu, phải tu, phải tu. Còn hồi tôi ở đó nó không chịu tu. Bây giờ tu rồi nó mới thấy, con người thay đổi chỗ nào, tự nhiên có thể nói ra cho ta biết. Đó là sự thật. Mình nói sự thật thôi. Hồi trước tôi sao? Tôi thấy ông đó cũng nói bông lông ba la, không ra cái gì. Tôi cũng thấy tôi cũng người trí thức, đúng lý. Tôi đi theo ông tôi tu. Ông đó cũng nghi kỵ. Nhưng mà thấy ông làm sao? Toàn là những nhà trí thức, những nhà giàu này cái nọ lại ủng hộ ông. Mà ông không có lo nói cái gì hết. Không có mấy cái kim châm cứu vậy mà người ta thương ông, người ta theo ông, người ta giúp. Nói một tiếng là người ta nghe lời hết. Tại sao? Rồi lúc đó y mới tìm cái quyền vi của tâm thức và quyền vi của vũ trụ, mới suy nghiệm nó ra. Mới thấy cái đó là mình có khả năng làm không? Làm được. Rồi tôi kêu tu, tu. Mà trong lúc đó, làm ăn không được, thất bại đủ chuyện hết. Nhưng tôi kêu tu đi, để giải quyết cái nạn. Rồi cái nạn của y mà nói ra là bà con thấy bí, không có thể nào mà giải quyết được, mà nó giải quyết được hết. Nó đi được hết đó. Thoát được hết đó. Rồi nhờ cái gì? Phải nhờ cái tu không? Không nhờ tu không làm được. Bây giờ nhị lý tranh chấp không bao giờ làm được cái gì thành công. Chỉ chuốc lấy sự thất bại và ràng buộc lấy mình đau khổ mà thôi. Cho nên ở đây anh chị Phương phát tâm và các bạn phát tâm làm cái thiện đường để cho bà con tới để nghiên cứu con đường tu học. Không phải riêng tôi nói, thánh tiên Phật thượng đế cũng giảng rồi, nhưng mà mình chịu lắng nghe, mình chịu mở cửa lắng nghe, xây dựng để tiến không, hữu ích cho chính mình. Mà khi hữu ích cho chính mình, tất nhiên hội hữu ích cho nhân loại, thì làm việc lớn chứ không làm việc nhỏ. Nhất lý thông vạn lý mình. Nếu mà không học thì uổng thôi. Đây là một khóa học và một nghề chuyên môn cả suốt cả một cuộc đời, nắm đó mà tiến. Cũng nhiều bạn đạo ở đây cũng qua những sự thử thách tai nạn rồi cũng vượt qua, cũng thấy bình thản, mới tìm hiểu cái hay của cái đạo màu. Chứ được nhiều người đời nó u chờ cái đó ông đạo ông phỉnh người ta này cái nọ, cái đạo này đâu có phỉnh nào, tự tu tự tiến mà. Vui thì tới gặp anh chị Phương nói chuyện chơi, buồn thì ở nhà gặp nghịch cảnh, rốt cuộc cũng phải thiệt. Lâu lâu gặp lại là nhớ thương tâm sự. Đó, cái đó là cái thiêng liêng. Con người đều có thiêng liêng tánh hết. Nó quan hệ với trời Phật, chứ không phải không có sự quan hệ. Đừng nói của tôi rồi con người khác, ông thần khác, ông thánh khác. Nó chung sự quan hệ với nhau, chấn động của vũ trụ là một. Mà không biết. Để đâm ra bê trễ, kỳ thị, công cao, ngạo mạn, rồi tự gạt lấy mình sẽ cả một cuộc đời. Rồi lên giường bệnh mới thấy là mình ngu. Lên giường bệnh mới thấy mình ngu. Không chịu sửa. Mà, trong cái thời gian mà nếu nó xảy ra bệnh, mà nếu hồi đó tôi nghe ông Tám tôi tu tới bây giờ tôi đâu có bị cái đó. Bây giờ tôi nằm tôi hít thở tôi thấy tôi thông. Mà hồi đó ông kêu tôi hít thở, nói chuyện gì mà phải hít thở, ngày nào tôi cũng hít thở, mắc mới gì bắt tôi hít thở. Nhưng mà cái hít thở này khác, hít thở có chiều sâu, mở cái khối thần kinh, thanh lọc cái thần kinh, để cái trí tuệ nó mở ra. Con người thiếu trí mới là tranh chấp, người đủ trí không có tranh chấp gì, chỉ tận độ thôi. Thiếu trí mới tranh chấp, thiếu trí mới hung ác. Nhưng mà những người hung ác đó sẽ bị luật trị,
chắc chắn
không chạy đi đâu hết. Thấy hay giỏi vậy chứ mà tới hồi mày vợ con gia trang xảy ra chuyện này chuyện nọ là tùm lum điên lên, có luật hết, không chạy đi đâu hết. Cho nên phải an tâm. Mà mình biết được cái đó, mình không phải cầu mong người ta muốn người ta đạt tới cái đó, nhưng mà mình phải cầu mong cho họ trước tâm để mình có cơ hội học cái lề lối tận độ chúng sanh. Đó, mình thêm bản bất thù.
Vay đạo thì phải trả đạo, tu thì phải tinh tấn, rồi cái gì đạt được là được cho người. Mình nói cho người ta biết là mình trả cho đạo. Thì vay bao nhiêu bây giờ thì sáng suốt thì trả lại. Vay được bao nhiêu thì sáng suốt trả lại bao nhiêu. Có vay có trả lo là. Thì nó mới không tạo nghiệp. Thấy không? Tại sao vay trả không tạo nghiệp? Ở thế gian tôi lập hạnh, tu sinh, xây dựng vì người quên mình. Thấy không? Thì tôi đâu có tham mà tôi tạo nghiệp. Còn nếu mà tôi không biết vay và cứu người thì tôi phải tham, cái đó là lẽ tự nhiên. Tôi hốt vô rồi thì cái nghiệp nó làm cho tôi lu mờ. Hả? Tiền của tham ô làm cho tôi lu mờ. Bây giờ tôi vay đạo, tôi trả đạo, tôi phải tinh tấn và minh mẫn hơn. Trước kia tôi không biết gì đạo hết, bây giờ tôi biết đạo. Gặp ai tôi cũng nói, tôi giúp cho họ thất tỉnh. Thấy không? Hồn vía được nhẹ. Mà nghe về đạo mình đâu có tính tiền được, phải không? Có gì nói nấy. Đó, vay đạo phải trả đạo thì nó đâu có tạo nghiệp nữa. Thấy không? À, thì đau nhẹ, cái tâm không có tầm tội. À, đạo là thuộc dưới đầu. Nó quân bình là nó nhẹ, thì cái tâm không có tầm tội. Thấy không? À, nên chúng đợi đạo xong tu, một tu, một tu bổ sư chữa, vay là phải trả. Định lực của nó vậy. Nó mới nhẹ nhàng. Còn vay mà không trả, nếu ta đây là người tu, hả? Mạnh, tà ma quỷ quái quánh chết hết, người thế gian sẽ phục lụy ta, đó là đâu, tạo nghiệp, vay không trả, thấy không? Cho nên, cái pháp vô vi này là có vay, có trả rõ ràng, còn chú nào mà vay mà không trả, thì chú đã mất đạo hoài, nặng hoài, nặng trượt hoài, cho nên không có được quyền lợi dụng cái đạo tạo cái đạo. Cân nhắc phần điển không có thì không có hưởng được cái đạo. Cái điển nó phải dồi dào và cái điển nó phải có giá trị. Đó. Nó mới hưởng được chút xíu gì của thế gian. Trên cái hành trình mà tiến qua về tu tịnh đó nó khó khăn nhưng hơi dễ. Mà có một chút động ấy, tôi có một ý đồ tham. Bây giờ tôi nói đạo thấy hay này, cái nợ bị bán đạo tôi ăn, tôi lấy bạc tôi đi chơi, cái đó không được. Cái đó không được á. Cái đó là bị xuống liền. Để tất cả cái gì là phải tự nhiên. Để biết có cha, có bề trên, để tùy ở bề trên được. Còn phần tôi bên đây có công ăn, có không có mai cũng phải chịu, mà kêu tôi làm thôi. Không? Tôi chỉ lấy tiền là lấy tiền, lấy biến làm tiền đó. Còn trời, quy định cho tôi ngày giờ nào phải thọ lãnh một cái nạn, đại nạn tôi cũng phải lãnh. Cái khi mà có điểm, thánh thọ lãnh một cái đại nạn, tâm vẫn an. Tâm vẫn sáng suốt và an. Còn nếu không có điểm mà thọ nạn, thì cái tâm vận động như phạm người phạm. Khổ nạn. À. Cái người tu phải thọ nạn. Thọ nạn là để chi? Thọ nạn là để tiến nhanh hơn. Chứ đừng nghĩ tôi tu thì khỏi thọ nạn. Tu thọ nạn tôi còn mừng nữa. Để có thấy cái việc phạm vi nhẹ nhàng của tôi nó ngồi ở đâu. khi con người được nhẹ nhàng rồi nó thọ nạn, nó tư tưởng là bị giam hãm trong cái chỗ eo hẹp, nhưng mà nó là nơi rộng, nó là gần Thượng Đế nhiều hơn, thấy không? Nhưng mà nó không có điểm làm sao nó gần. Cho nên mình phải tôn tốt cho có điểm, thì tới có ngày thọ nạn cũng như không thọ nạn, cái ngày khổ cũng như ngày xưa. À, ta tìm cái xứ trong cái khổ, tìm cái xuống trong cái khổ. Người tu ngồi khổ cực, khoanh tay khoanh chân ngồi, thì mà tại sao nó cảm sướng? Nó tìm cái xuống trong cái khổ rồi nó mới độ nhân thế đó. Tất cả thế gian là chỉ lưu lại có khổ, mà mình tìm được cái sướng trong khổ thì mình mới giúp người ta từ cái khổ đi tiến tới sướng. Thấy không? Còn mình không hành ở trong đó, mình không cứu độ ai được.
Thành thanh quan của Thượng Đế chuyển tiếp qua sắc thân còn tạm, thì những bạn bước hướng phần đó sẽ cảm thấy nhẹ. Thì đây là một luồng điển văn minh nhất mà siêu diệu nhất, tương lai các bạn sẽ thực hiện điều này. Và chúng ta trao đổi để giải tất cả những cái sự trần trược và dẹp tất cả tự ái sẵn có của chính mình. Cho nên cái phương pháp này không phải kính ông Tám mà lại, nhưng mà vì ta mà lại, để tìm thấy sự sáng suốt của chính mình và dẹp bỏ tự ái, chúng ta sẽ đi tâm thanh điểm rõ rệt. Cho nên cái sự cao siêu này là vô cùng và siêu văn minh ở tương lai, sẽ cứu độ chúng sanh muốn đạt được một sự thanh nhẹ rõ rệt và tự mình chứng nghiệm tâm sáng suốt. Phương pháp công phu của chúng ta là phá mê phá chấp, trao đổi thực chất của chính mình để tiến qua tới vô cùng, không lệ thuộc, không mê tín. Cho nên các bạn cứ nghiên cứu, người nào có điểm tương lai sẽ giúp đỡ những người trần trược và dẹp bỏ tất cả những sự tự ái, chúng ta mới thành đạo. Nói nhất chúng ta sẽ tương lai chúng sợ sẽ đạt được lớn nhiều. Hai chiều của Thượng Đế đã quy định, mình có ai không có một ai có thể gạt được. Và mình phải thức tâm để tư, chúng ta biết rằng chúng ta còn một cha. Phải hòa tan với Thượng Đế thì chúng ta phải buông bỏ tất cả để tiến tới Thượng Đế. Mà nếu chúng ta còn ôm cái bản chất chắc hẹp thì chúng ta không có cơ hội để trao đổi và hòa tan với Thượng Đế. Cho nên chúng ta thấy rõ rằng luồng điển là quan trọng. Thể xác chúng ta không có điển, không di động được, sự thanh tịnh và sáng suốt không có, không nói năng và không làm gì được. Cho nên chung quy chúng ta phải trở về cái cảnh thanh nhẹ để tiến qua tới vô cùng. Cho nên chúng ta hiện tại tu về cái pháp luân thường chuyển là hít chữ đầy dính đầy nhất tung lên mở đầu là để thông cái đất mạch và thông cái nhân mạch. Để nó chuyển chạy, nó mới khai thông. Và đó là nó mượn trớn để đi lên. Để buông bỏ tất cả những sự trường trần trượt mới đi lên. Những người tu còn ôm lấy tự ái không bao giờ tiến qua nổi. Cho nên đây rồi những người ban đầu mới thiền, đây rồi càng ngày càng thiền, càng lập lại trật tự, chúng ta phải xóa bỏ tự ái, bỏ cái gánh nặng đó, chúng ta mới chịu thật sự giải nghiệp. Cái nghiệp là do tự ái tạo ra mà thôi. Đó, tự ái rồi nó tạo ra sự tâm tối, và sự tâm tối nó sẽ tạo sự tham dâm là ác trực. À, cái ác trực đó là nó lôi cuốn cái phần hồn chúng ta xuống và kẹt thêm, không có bao giờ phát triển nổi. Cho nên tương lai không phải một mình tôi làm. Tất cả các bạn sẽ có cơ hội làm điều này. Nguyên điểm luôn luôn truyền dạy và trao đổi khi mình thực hiện sự tư đi của đại tư đi của Thượng Đế. Và chúng ta phải chia sớt phần thanh của chúng ta và gánh phần trực chuyển giải đi lên. Đó là gánh một gánh nặng của các bạn khi các bạn lạy tôi. Cái đó không phải là mê tín và lệ thuộc, nhưng mà được trao đổi để chứng nghiệm chân tâm của mọi người sau khi ra về. Nhân nhân giai thành Phật, hành giả phải ý thức rõ chính hành giả là Phật, vì nước lực và trần trượt chưa gọt rửa được. Ngày nay giúp vui lại nhập tới ái thì cũng là tương đồng tiến qua trở về thanh nhẹ đời đời bất diệt.
Tôi trước ở Việt Nam thứ bảy nào cũng có người ta tới chữ, nghe đã rồi phê bình gom cục chữ này cái nọ rồi cảm ơn rồi tôi mới trả lời trật tự cho mọi người vui. Thế chi? Nhờ đó mà mình đo lường được sự thanh tịnh của mình và sự sáng suốt, giá trị của sáng suốt nằm ở đây. Mà do đâu mình có, hồi nào giờ mình không học cái môn đó mà người ta nói thét rồi mình trả lời được. Do đâu mà có? Do cái công năng công phu tự tu tự tiết, mỗi đêm phải hành. Nếu không hành là bị kẹt, không có trả lời nó. Hành là nó mới thông. Ở đời anh vô này anh thê đình cái giường chưa trầm sao mất, tự anh thử trầm đi. Trầm 4 cây thấy mệt, 4 cây thôi. Cái người thực hành mới có quyền trả lời, mọi người đứng đó phê phán người đó mình không cần nghe. Vì họ đã có làm mà họ nói mình không cần nghe. Cái người làm nó cần, cái người làm nói mình cần phải nghe, người đã làm nói mình phải nghe. Còn người chưa làm mà nói mình không cần nghe, cái chuyện đó mình cũng từ đó mà bước vào cái thực hành thì mình không cần phải nghe, nên mà không ăn chung gì. Sanh tử một thứ không có sao, sanh cũng học mà tử cũng học. Nhiều người sợ ngoài đời họ nói vậy, thế là tạo yếu cho chính mình. Mình phải nghĩ lương tâm mình không có gạt người ta, không có tỉnh người ta, không có hại người ta, đó là quan trọng. Mình phải xét hàng đêm, cho nên vô vi hàng đêm công phu cho hàng hoàng đêm xét tội mình, và hàng đêm đem cái thiên quả xuống đốt cái trần trực của nội tâm mình. Đó là pháp luân thường diễn, đem cái thiên quả nguyên khí của trần đất về đốt cái tâm trần trực. Biết chứ, trật tự nó lại là anh nói rồi, nó có cái gì đâu. Tôi nói này là trật tự của càn khôn chứ tôi có nói ngoài được không? Ngoài thì nghĩa là anh đâu có nghe. Ngoài là anh nói tôi điên rồi. Anh hiểu không? Anh biết người điên người tỉnh nhé. Hồi nào giờ dốt không biết gì hết nhưng mà nói được. Chứng minh là anh cắt chim ở Amazon Lê Ba thiền đường nguyên thức đó. Bây giờ anh nói đạo rồi, ngồi trước nó không được. Anh hút thuốc. Anh đạo hồi, mà kêu anh niệm Phật là anh khinh rồi. Tới lúc anh sanh bệnh á, bệnh tim á, đem vô mổ, tôi vô tôi thăm anh, tôi kêu anh niệm Phật, bằng lòng niệm Phật. Niệm rồi bây giờ tự nhiên anh nói đạo. Anh nói từng tự, anh nói cái sự thật của cuộc đời anh. Khi ông Tám tới dạy tôi không chịu. Tôi cũng giả giả mà không bao giờ tôi làm, tôi hút thuốc. Rồi bây giờ tôi bỏ được thuốc rồi. Bây giờ tôi biết niệm Phật là giá trị. Và tôi niệm tới thứ, tôi nhắm con mắt, tôi thấy mất cái bộ đầu tôi. Tôi thấy một chỗ rất đẹp mà tôi không thể tả cho các bạn biết được. Nhưng mà giờ nhìn mặt tôi thấy tôi thế nào. Tôi là một người đi mổ tim nhưng mà bây giờ khỏi mổ. Và mặt này sáng suốt, sức khỏe tôi đầy đủ. Nói hoài thôi, nó ngồi gặp ai nó cũng nói là về học của niệm Phật. Nó thấy cái niệm Phật hay, có kết quả. Nó chỉ cho y tá trong nhà thương cũng niệm Phật như nó. Mà không biết nói đến tay mà chỉ được. Cứ nói suýt mô thôi, sao cái chữ. Rồi anh nói là cái giọng nam sao mô sao. Rồi trong này nó yên, anh làm dấu. Mà anh nói được. Chứ không phải nói tiếng Tây giỏi, không có biết. Mà anh đó không bao giờ đọc được chữ Tây. Nhưng mà người ta nói là in Thượng Đế giảng chuyện lý. Làm lương tháng có 3.000 mấy, dám bỏ mấy ngàn. Cho in. Mấy ông Tây hết hồn mà mô đưa tiền ra. Thằng này nó không biết tiếng Tây, nó không biết chữ Tây. Mà nó bỏ mấy ngàn in sách cho mình đọc. Khi mấy người Tây hồn ngu, tự nó nói với nhau. Này nó không biết chữ Tây, không biết tiếng Tây mà nó bỏ tiền in sách cho mình đọc. Thì cái phát tâm nó lớn, nó mới được cứu đó. Cho nên cái chuyện mà bất ngờ, khi mình lâm bệnh rồi, mình mới thấy rằng mình cứu bằng cái pháp này rồi. Lâm bệnh quýnh rồi thì có cái gì hơn nữa. thuốc men thì đầy đủ nhưng mà trị không hết. Bác sĩ thì xác mê, nhưng mà hâm mộ hoài, chỉ niệm Phật thôi. Từ đó là cái khổ là biên giới của Phật Pháp Tăng Ách. Ở đó nó mới được thành độ. Thế nên nhiều người bây giờ tu ở các nơi họ cũng phát tâm, họ đi vô nhà thương, họ thăm bà con, bạn bè, họ cũng niệm Phật. Vì nằm trong đó đi tới cái chỗ bí rồi thì phải niệm Phật. Chỉ cho họ. Họ nắm được cái chìa khóa này là họ vượt ma cõi rõ ràng. Không có bị lệ thuộc nữa. Cho nên lúc tổ quế năng cũng là niệm Phật. Dạy người ta niệm Phật. Không cần biết chữ mà đặt kinh vô tự của chính mình. Bây giờ người nào mà nghe lời tôi cứ một ngày làm 4 lần sơ hồn Chí Minh. Mau lắm. Tứ quá. Sơ hồn Chí Minh.
Tôi làm được cái
bài. À làm 4 lần. Vậy thì làm 4 lần rảnh đó làm gì? Coi thử không? Trẻ lại. Mau lắm. 6 giờ là đối với mấy người tu yếu. Mấy người mà có điển bổ đầu ngồi rồi. Tôi sợ nó bị nhập giờ đó giờ âm. Thì qua khỏi 6 giờ mình tu ngồi 9 giờ cũng được. Những người yếu nó bị nhập, người mới, còn người mà tu rồi, có điển rồi, biết đường lối rõ rệt rồi, nó ngồi tứ thơ, sao?